Kính bạch Thầy, theo trong kinh Phổ Môn, Ngài Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết tất cả khổ nạn của chúng sanh. Nhưng thực tế, bao nhiêu người đã bỏ mạng trên biển Đông, mặc dầu họ cũng cầu cứu đến Ngài Quan Thế Âm. Có nhiều Thầy đã giải thích, nhưng con chưa rõ lắm. Kính bạch Thầy giải thích thêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là
được chưa?
À, tức là cái vị Phật tử này là tụng kinh tâm Phổ Môn và đọc tới là ngày Quan Thế Âm là giải quyết những khổ nạn của chúng sanh. Nhưng trên thực tế thì có những người đi vượt biên vượt biển mà người ta họ cũng còn cứu Quan Thế Âm nhưng mà họ cũng phải bỏ mạng trên biển. Và có nhiều vị thầy đã giải thích chuyện này rồi nhưng mà vị đó chưa đồng ý, xin thầy giải thích thêm.
Nếu mà mình được biết quý thầy, quý tôn đức khác đã giải thích sao mà mình chưa đồng ý, thì nếu mà mình có thể mình cũng nói y chang vậy thì thôi mình khỏi nói. Nhưng mà bây giờ ở đây thì mình không biết các quý ngày trước đã nói gì, và Phật tử này hiểu cái phẩm Phổ Môn qua cái hình thức nào. Ở trong phẩm Phổ Môn nói là khi chúng ta gặp nạn, chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta sẽ được cứu. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái phẩm Phổ Môn nó không phải nói về cái sự, mà đang nói về cái lý. Ví dụ đi vào trong biển, niệm Quan Âm được tấp vào cái chỗ cạn, thì cái biển mà trong phẩm Phổ Môn muốn nói đó không phải là những cái biển ở ngoài đường, ở ngoài những cái biển thế gian này, mà cái biển đó là tượng trưng cho phiền não tham dục. Mình ở trong lửa mà niệm Quan Âm mà hồ lửa biến thành ao sen là biểu tượng cho khi chúng ta đang sân hận giận tức, chúng ta không bộc lộ những cái giận tức đó mà chúng ta kiếm chỗ, chúng ta ngồi, chúng ta tĩnh lặng trở về, gọi là chăm sóc cái cơn giận mình, gọi là trở về niệm Quan Âm. Nếu mà chúng ta nhận cái ý đó thì chúng ta dễ chịu hơn là chúng ta nhận bằng những cái hình tướng là Quan Âm cứu khổ. Bởi vì Ngài chỉ cứu khổ với chúng sanh nào tương ưng với cái nghiệp phước của họ. Chứ còn nếu mà ai cũng được Quan Âm cứu thì những cái nghiệp của họ tạo tác sao? Cho nên ở đây mình hiểu Phật Phổ Môn qua cái ý thì mình sẽ dễ nhận thức và nhận chấp nhận và tu tập. Lửa là tượng trưng cho sân, nước là tượng trưng cho tham dục. Dao gậy mà chém mình mà niệm Quan Âm mà gãy từng đoạn đó là những ngôn từ, những lời nói sắc bén hạ đảo hại mình như dao búa. Thì mình niệm Quan Âm thì những cái lời nói nó gãy từng khúc, tức là không còn tác dụng, có khả năng làm khổ tâm mình bởi những lời nói nữa. Thì ở trong phẩm Phổ Môn nói, người nào mà đi tìm châu báu, nhớ không, đi tìm bảy báu, gặp quỷ la sát, niệm Quan Âm thì không còn cái nạn. La sát là gì? Đi tìm châu báu là gì? Tức là mỗi người chúng ta đang là những hành giả đi tìm những cái pháp bảo quý báu cho đời của mình, như là tính, tấn, tàm quý, khinh an, vân vân. Chúng ta đi tìm những cái đó. Nhưng mà bây giờ nói nôm na là chúng ta đi vô chung chùa, chúng ta tu tập tìm an lạc giải thoát đi. Rồi thỉnh thoảng chúng ta gặp la sát không? Gặp chứ. Tức là những người, những cái sự việc nó làm cho mình hốt hoảng, tức tối, lui sụp. Nhưng mà chúng ta không bị những cái đó lui sụp. Đi tìm châu báu đâu phải dễ, thì nhất định phải đi qua những cái nước có la sát. Cũng như thế, giống như Ngài Huyền Trang mà đi thỉnh kinh đâu phải dễ, phải gặp bao nhiêu cái nạn đó. Cũng như thế, chúng ta là những người tu muốn có được sự an lạc, gọi thảnh thơi, giải thoát thì nhất định không thể gọi là xui sẽ xuân sẻ được. Cho nên, rồi cầu nam, cầu nữ, ví dụ bây giờ một người nếu mà tâm mình thành, phước mình đủ, thì cái nhân, cái tạo như vậy, cái quả nó có, cũng có trường hợp đó. Nhưng mà ở đây cái phẩm này muốn nói lên là gì? Cầu nam là cầu trí tuệ, cầu nữ là cầu từ bi, cầu phước đức. Như vậy thì người nào mà lại Quan Âm niệm Quan Âm cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Người nam là tượng trưng cho trí tuệ, người nữ là tượng trưng cho từ bi phước đức. Vậy thì chúng ta là các người đã đi tìm trí tuệ, tìm từ bi, thì chúng ta trở về được với đức tánh từ bi, gọi là quán chiếu tâm của mình, để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng phước đức. Chúng ta hiểu Phật Bổ Môn qua hình ảnh đó thì chúng ta dễ hơn. Chẳng hạn như Bồ Tát Vô Tận Thí cởi chuỗi anh lạc trị giá 100.000 lượng vàng cúng dường cho Quan Âm. Quan Âm lấy không?
Không.
Rồi cuối cùng Ngài nói xin Bồ Tát hãy vì thương chúng tôi mà nhận. Phật Thích Ca lúc đó phải lên tiếng: thôi Bồ Tát hãy vì thương tứ chúng mà nhận chuỗi. Quan Âm nhận chuỗi xong chia hai phần, một phần dâng cho Đa Bảo, một phần dâng cho Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Bồ Tát cúng châu báu mà Quan Âm không nhận? Bởi vì Bồ Tát là hành động do tâm từ, mà nhận của nghĩa là chúng ta có đổi chén, cho nên Quan Âm từ chối không nhận. Nhưng mà nếu có nhận thì chỉ vì lòng từ mà nhận. Nhưng mà đây là tượng trưng cho cái quả đó. Cuối cùng cái quả này hướng về quá khứ Phật là Đa Bảo Như Lai, hiện tại Phật là Thích Ca. Mà Đa Bảo là tượng trưng cho pháp thân, còn Phật Thích Ca là tượng trưng cho báo thân. Như vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có pháp thân của Phật, ai cũng có báo thân của Phật. Chúng ta lấy cơm gạo nuôi cái thân này là nuôi báo thân. Rồi hàng ngày tiếp nhận Phật pháp để nuôi gì? Nuôi pháp thân. Cho nên mỗi ngày mình bưng chén cơm lên cúng, cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Giá Na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang có đây gọi là báo thân. Rồi dùng cái báo thân này để ứng dụng trong mọi linh động cuộc sống. Thí dụ thầy ở đây có thể lên hướng dẫn thầy kinh, quý vị dưới bếp trục trặc nấu ăn, thầy sang tay xuống thầy nấu. Thầy đang dụng báo thân thầy bằng cách là hóa thân, ứng hiện trong mọi hoàn cảnh trường hợp. Nhưng mà thầy không khổ đau, không phiền não gì hết. Tôi dây mà phải nấu ăn à, tôi dây mà phải rửa chén à. Ngài làm cái gì Ngài cũng hạnh phúc hết, là Ngài làm bằng pháp thân. Cho nên chúng ta hàng ngày nghe giáo pháp, tu hành, niệm Phật, tụng kinh gì đó, tất cả những gì chúng ta làm để nuôi pháp thân. Còn ăn cơm, uống nước là nuôi báo thân, mượn báo thân để nuôi pháp thân. Đó là lấy chuỗi ngọc chia hai phần. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Rồi.